Phần kết. Từ ba hôm nay, Uyển nằm lì trong buồng không rời khỏi nhà. Không phải Uyển đau bệnh, nhưng nàng thấy tâm hồn mình rã rời. Cái rã rời của kẻ không còn biết bấu víu vào cái gì để sống. Uyển đã làm theo lời của cơ dạy, gửi thơ cho năm người. Nhưng nàng đợi một tuần lễ, không thấy một sơn tinh thủy tinh nào hưởng ứng thông điệp của nàng. Riêng cái thư gửi cho Hoàng thì được trả lại với dòng chữ: đi không để lại địa chỉ, do chính Hoàng viết ở ngoài bao thư. Trong năm người, Uyển không yêu ai, nàng chỉ có cảm tình với Hoàng hơn cả. Thật tình, nếu những người đó chịu nhận những điều kiện của Uyển, tìm đến cầu hôn nàng, thì chưa chắc Uyển đã lấy làm hãnh diện sung sướng. Nhưng khi thấy họ không ai thèm hưởng ứng, Uyển mới cảm thấy tủi hổ và chán chừng cho mình, cho người. Không phải chỉ vì lòng tự ái của nàng bị tổn thương, nàng còn cho rằng đó là thủ đoạn của trường, của người chết đã chơi xỏ nàng và trả thù nàng, bằng cách xúi dạy nàng viết thư cho mọi người, để nàng nhận lấy một bài học là không có ai yêu Uyển thành thực như là trường. Không có người nào dám hy sinh tài sản để yêu Uyển. Thế mà Uyển đầm ra oán trường, đang nghĩ rằng trường đã chết mà trường vẫn còn bần tiện, vẫn còn mưu trả thù nàng, làm nhục nàng, thì người sống là nàng lại càng có quyền oán trường, giận trường và khinh trường, cũng như nàng khinh mình, khinh mọi người. Người mà Uyển khinh nhất đó là Tuấn. Mãi ba ngày sau khi trúng số độc đắc, Tuấn mới tìm đến Uyển. Không phải là Tuấn đã quên Uyển hoặc quên những người bạn cùi, nhưng chàng mắc trăm nghìn thứ bận rộn của kẻ có tiền. Chàng còn bận phải đi lãnh tiền, chàng còn bận phải đi gửi tiền vào ngân hàng. Và tuy nổi tiếng là bê bối cóc cần đời, nhưng chàng bận phải đi tìm xem có cái biệt thự nhỏ nào thì mua một cái để phòng xa, lúc mình hết tiền thì bán đi. Chỉ trong hai ngày, đồng tiền đã là Tuấn hoàn toàn thay đổi. Nhưng Tuấn vẫn không còn đủ thời giờ để suy gẫm về sự thay đổi của mình. Chàng lại đâm ra kín đáo, không tiết lộ cho ai biết là mình trúng số, vì chàng sợ cái lũ bạn chơi bời nó sẽ đổ đến báo xấu thì thật là tai vạ. Không phải Tuấn định lờ bạn cũ, Tuấn sắp tâm sẽ bố thí cho mỗi người bạn một ít nhiều, nhưng mà từ từ và phải nhỏ giọt thôi. Cho nên khi Tuấn trở lại gặp Uyển thì Tuấn không còn là Tuấn khi dự buổi cầu cơ nữa. Chàng vững chắc, kín đáo và đầy tự tin. Chàng không khoe là mình đã trúng số độc đắc. Chàng đưa cho Uyển 50.000 để cúng và hội bạn những người cùi. Và chàng cũng không quên nói phét rằng chàng vừa bán mấy bức tranh cho ngoại nhân được 50.000. Chàng sẽ cúng hết tất cả vào trại cùi, khiến cho Uyển phải rơm rớm nước mắt vì cảm kích. Nhưng chỉ có một ngày sau thì cái tin của Tuấn trúng số độc đắc đã được vỡ tung ra. Khi được biết Tuấn trúng số độc đắc mà không cho nàng biết, lại còn nói dối nói khoác với nàng là bán tranh được 50.000, cúng tất cả vào hội bạn những người cùi, thì Uyển tự nhiên cảm thấy ghê tởm Tuấn, ghê tởm cái đời đến tột độ. Ừ thì bảo rằng Hoàng là một gã trí thức cầm thủ nhút nhát, nên đắn đo bằng tiện về đồng tiền, không dám bốc đồng thì còn có lý. Chứ Tuấn đã quá xa là người bần tiện hèn hạ, dối trá vì tiền, thì còn trời đất nào, còn bẩn thỉu nào của Tuấn cũng làm cho Uyển ghê tởm cái bản thân của mình. Uyển thấy tuyệt vọng và tuyệt vọng ghê gớm. Cái ý tưởng vị tha, những tình cảm đẹp, lòng hăng hái xả thân cho những người đau khổ, những người cùi đột nhiên bị tan biến, và tâm hồn Uyển chỉ còn là một sự trống rỗng mênh mông, sự giá buốt điều hiu. Uyển đóng cửa miên man đọc sách. Uyển vốn ghét ghi nhật ký, nàng thường chế nhạo những đứa bạn không dám buồn, không dám vui, nhưng lại thích viết nhật ký. Vậy mà lúc này Uyển cũng lẩn thẩn lay hoay suốt ngày với cuốn nhật ký, trong đó không hiểu là Uyển viết những gì. Uyển còn đang nằm dài đọc sách thì Tuyết mở cửa phòng ló đầu vào. Có ông Tuấn lại, chị có bằng lòng tiếp ông ta không? Uyển để quyển sách lên đầu giường cao mày hỏi em. Hắn ta còn phát mặt đến đây để làm gì? Em đâu biết, em bảo hắn là chị mệt, chị không muốn tiếp ai. Uyển gật đầu, vớ lấy quyển sách, định tiếp tục đọc những ý nghĩ thoáng qua làm Uyển gọi em trở lại. Này Tuyết, chị bảo cái này, em cứ bảo hắn là cứ ngồi chơi đi, đợi chị một lát chị xuống. Dạ. Tuyết đi rồi, Uyển nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, thờ người ra suy nghĩ. Đột nhiên gương mặt thờ thẫn xa vắng của nàng vụt trở nên cứng rắn và tàn nhẫn. Nàng vùng dậy trước cái bàn đánh phấn, nhìn vào gương soi. Từ khi Trường chết, Uyển không còn nghĩ đến trang điểm, hóa trang. Và mỗi lần nghĩ tới chuyện làm đẹp, nàng thường bị mặc cảm tội lỗi dày vò. Và lần này là lần đầu tiên nàng trở lại thói quen ưa làm đỡm. Và Uyển uể oải chậm chạp tô đi tô lại cái làn môi, quần mắt tưởng chừng như nàng cố ý để kéo dài thời gian bắt Tuấn phải ngồi chờ đợi cho bỏ ghét. Uyển mở tủ chọn một cái áo dài bó sát thân mình nàng, mặc vào người, nhưng nàng chợt đổi ý kiến, cởi cái áo dài ra, lục lọi chọn một bộ đồ đầm của Tuyết, một bộ đồ đầm để hở một phần ngực. Tuyết mặc thì không sao, vì Tuyết mới lớn, thân hình chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng mà Uyển mặc vào thì quả là một sự khiêu khích. Uyển vặn bộ đồ đầm của em vào người, nhìn bóng dáng mình trong gương, nàng cười mệt mỏi rồi tự nhủ, nó đã khỏe dấu thì mình cũng phải cướp sống cho bằng được số tiền 1 triệu. Để khỏi tự khinh mình, Uyển lại nghĩ thêm, cướp sống cho hội bạ người cùi hay là để vứt xuống sông còn hơn là để cho hắn giữ. Với tâm trạng kẻ mang sắc đẹp của mình đi chinh phục thế thiên hành đạo, Uyển đảo mắt nhìn bóng dáng lồ lộ của mình trong gương, rồi nửa chán chường nửa hăng hái, nàng đi xuống dưới nhà. Cả Tuấn lẫn Tuyết đều phải sững sờ khi thấy Uyển mặc bộ đồ đầm lần khần bước ra phòng khách. Nhất là Tuyết, Tuyết biết chị đang lúc chán đời, đang lúc khủng hoảng tâm hồn, vậy mà sao nàng lại dở chứng mang cái bộ đồ đầm của Tuyết ra mà bận. Còn Tuấn thì trố mắt ngó Uyển, bất giác chàng nuốt nước bọt. Tuyết và Uyển cũng khổ người, nhưng Uyển thì hơi đẩy đà hơn, nảy nở hơn, nên với bộ đồ đẹp của Tuyết, các đường nét đều nổi bật, từ cồn ngực cho đến cánh tay nõn nà, khiến Tuấn phải nuốt nước bọt thêm lần nữa và thẫn thờ hỏi Uyển. Uyển, em đi đâu mà lại bận đầm, lại diện dữ dội như thế này? Uyển lì lợm ngó Tuấn chẳng khác một con mèo thôi miên con chuột, nửa đùa nửa thật trả lời. Đi với anh chứ còn đi đâu? Rồi nàng ngửa cổ cười nói với Tuấn, nói đùa chứ anh mắc bận gì không? Hy vọng bừng sáng trong óc của Tuấn, Tuấn trả lời rất nhanh, không, chẳng bận gì cả. Uyển muốn anh dẫn Uyển đi chơi, đi khiêu vũ, mà anh có tiền không? Tuấn tình tứ, dù không có mà Uyển muốn đi chơi thì cũng phải có tiền, cũng phải xoay ra tiền. Cũng phải xoay ra tiền ư? Nghe giọng nói của Tuấn, Uyển thấy ghét cay ghét độc Tuấn. Uyển nghĩ bụng, cái thằng này nó trúng số mà nó còn vờ đóng kịch, đúng là tởm quá. Chị đi chơi với ông Tuấn, có lẽ chị sẽ về hơi muộn. Lúc nào mẹ và Huyền về, em liệu kiếm cách mà nói dối để mẹ khỏi mắng chị, em chịu không? Tuyết hiểu Uyển dù có đi khiêu vũ với Tuấn chỉ là để cho đỡ buồn, đỡ chán đời, chứ Uyển không thích gì Tuấn cả. Nên Tuyết ân cần trả lời chị, chị cứ để mặc em, chị đi đi, mẹ về đã có em rồi. Thế là Uyển đi cùng với Tuấn đến vũ trường. Nàng khiêu vũ thật say mê, chẳng khác một kẻ trác tán, chỉ biết sống với thú vui cuồng loạn và dục vọng. Uyển để hết tâm hồn vào những bước, những điệu nhảy mang dại hớ hên, toàn thân nàng nóng bỏng bốc cháy, khiến Tuấn cứ đê mê ôm lấy nàng trong tay như ôm một cái quả diệm sơn. Uyển mệt mỏi lẳng lơ tựa đầu vào vai của Tuấn, và qua hơi thở nóng phủ vào má của Tuấn, Uyển đị thỏa hỏi nhỏ bên tai Tuấn, anh hiện ở nhà riêng một mình có đúng không? Tuấn vừa mua một cái biệt thự nhỏ. Câu hỏi của Uyển Quả đến là đúng lúc ngàn năm một thở. Tuy là đê mê hạnh phúc gần kề, nhưng Tuấn vẫn còn đủ sáng suốt để nói dối. À, Tuấn có một người bạn có một biệt thự bỏ không, đã trao chìa khóa cho Tuấn mượn. Uyển thừa hiểu là Tuấn đang nói dối. Uyển muốn buồn nôn, nhưng Uyển vẫn cứ lẳng lơ, lấy tay bẹo vào sườn của Tuấn rồi nói một cách sượng sùng e lệ. Vậy thì lát nữa Tuấn đưa Uyển về với Tuấn đi. Uyển cần có Tuấn đêm nay. Tuấn không ngờ mình trúng số độc đắc lần thứ hai một cách quá ư là dễ dàng đến như thế. Chàng sung sướng run cả người, ngây ngô hỏi Uyển, có thật không? Khiến Uyển phì cười cái cười chán chường đầy quyến rũ. Thật hay không thật, lát nữa đi, anh sẽ rõ. Thế là đêm hôm đó, tại biệt thự mới mua bằng tiền trúng số của Tuấn, Uyển đã hiến tâm thân mệt mỏi và cuồng nhiệt tha thiết và chán chường của mình cho Tuấn. Tuấn chiếm đạt nàng trong tâm trạng bàng hoàng của một phú ông vừa mất cái tâm hồn nghệ sĩ của mình vì có tiền. Sau cơn mưa gió tơi bời, cảm nghĩ đầu tiên của Uyển là nếu Tuấn không trúng độc đắc thì cuộc ái ân vừa qua biết đâu chẳng là giây phút thần tiên cho hội bạn những người cùi của nàng. Nàng bèn quàng tay lên lưng của Tuấn, ghé sát vào mặt Tuấn, hôn Tuấn một cách say mê, rất tiền, trước khi âu yếm nhìn vào mắt của Tuấn rồi thủ thị. Em hỏi thật anh đừng có giấu Uyển, có phải là anh trúng số độc đắc hay không? Nghe hỏi đến số độc đắc, Tuấn tỉnh liền, y hệt như quả bóng hoàng đã xì hơi khi Tuấn đề nghị hy sinh tài sản để lấy Uyển. Tuấn cao có rồi trả lời với Uyển, tiền sừ cha đứa nào mà bịa chuyện, nó dựng đứng lên nói là tôi trúng số, đúng là láo, vậy mà Uyển cũng tin họ à? Uyển lắc đầu mệt mỏi bảo Tuấn, anh trúng số thì việc gì đâu mà phải giấu, đúng là anh hèn mạt quá. Hai tiếng hèn mạt làm Tuấn sực nhớ tới thái độ rất là hùng của mình đối với Hoàng, khi chàng bóp cổ Hoàng, mắng vào mặt của Hoàng, một thằng trí thức hèn nhát. Nếu tao mà có 1 triệu thì tao cần phải yêu Uyển, tao sẽ cho Uyển để lấp liếm lương tâm. Tuấn thấy cần phải nổi khùng như một người lương thiện chính công, cần phải môi óc tìm ra một câu thật cay độc, thật tàn ác để mạt sát Uyển. Dìm Uyển xuống bùn lầy không phải vì thù ghét Uyển, nhưng cốt là để đánh trống lắp cho mình để khỏi khinh mình. Tuấn bèn cất tiếng cười nham nhở điệu dạ, à thì ra tôi đã hiểu, cô cho tôi ngủ với cô vì cô tưởng rằng tôi trúng số ư? Tuấn nói xong thì hối hận, nhưng thế là hết. Đồng tiền đã làm cho họ nhìn thấu tâm khảm của nhau, nói với nhau những lời mà cho đến khi trời long đất lở Uyển cũng không sao quên nổi. Tuấn thì quên được vì chàng có tiền, và đồng tiền giúp cho người ta quên đi nhiều chuyện, chứ Uyển thì không có gì cả. Nàng chỉ có lòng tự ái và niềm cô đơn của một người đàn bà đẹp. Uyển thấy không còn ghét nổi, ghê tởm nổi ai nữa. Tâm hồn tê dại, Uyển lặng lẽ mặc quần áo, lặng lẽ mở cửa đi ra về, dưới con mắt cố làm ra vẻ khinh bỉ Tuấn. Uyển ra tới đường thì trời đổ mưa. Uyển nhìn ngược nhìn xuôi, tìm taxi nhưng không có cái xe nào cả. Uyển không chịu tìm chỗ trú ở dưới mái hiên, nàng vẫn lùi lủi đi một mình. Mưa mỗi lúc một lớn, những giọt nước mưa sắc lạnh tạt vào phần ngực để trần của nàng, chảy thành dòng trên cơ thể của nàng. Uyển sực nhớ đến khách con gái bán dâm mà nàng đã gặp trong bót cảnh sát. Đi khách được có 5 chịch, chia 5 sẽ 7, còn lại 2 chịch. Và Uyển đã ứa nước mắt tự nhủ, dù sao thì vẫn còn hơn mình, chỉ được Tuấn sỉ vả, thật là đích đáng. Nước mắt làm cho mắt Uyển mờ đi, nhìn cảnh vật dưới mưa rơi trong một cơn ác mộng. Uyển bước mà không hiểu mình bước đi đâu. Một chiếc xe taxi lướt qua, nàng cũng không quên vẫy. Mãi khi một chiếc xe xích lô đạp tới sát bên nàng, người phu xe già lên tiếng hỏi nàng, đi xe chứ cô? Nàng mới chợt tỉnh cơn mê, yên lặng gật đầu. Yên lặng gật đầu, yên lặng đợi người công nhân mở áo tơi, yên lặng chui vào xe. Về tới nhà, Uyển cởi được bộ quần áo ướt sũng nước thì nàng lên cơn sốt. Uyển miên man, bệnh mỗi ngày thêm nặng. Nước mưa, gió độc cộng với sự rã rời của thể xác và tâm hồn tạo thành một thứ bệnh không tên, làm bác sĩ cũng phải lắc đầu, không tìm ra phương cứu chữa. Thế là hơn 10 ngày sau, Uyển đã trút hơi thở cuối cùng. Và khi Tuấn biết được tin, tìm đến, thì mảnh tâm hồn của Uyển ham sống đến tột độ, nên tuyệt vọng đến tột độ không còn nữa. Tuấn chỉ biết gục đầu bên thi thể cứng lạnh của Uyển, khóc những giọt nước mắt hối hận, đầu tiên của đời chàng. Bây giờ thì Tuấn hiểu rằng, dù chàng có trúng số độc đắc 1.000 lần đi nữa, chàng cũng không thể mang 1.000 cái vé số trúng độc đắc đó để đánh đổi lấy một nửa khắc ái ân của Uyển. Tuấn được Huyền trao cho quyển nhật ký của Uyển, quyển nhật ký mà trong thời kỳ đau bệnh, Uyển đã ngoệt ngoạc viết những dòng dưới đây. Mãi tới lúc này, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại hiến thân cho Tuấn, tự phá tan cuộc đời trong trắng của mình với một gã không phải là người tôi yêu. Vì tiền ư? Vì hội bạn những người cùi? Vì chán chường? Vì ngán ngẩm? Khao khát xác thịt và tự ái? Vì duyên kiếp? Vì sự cô đơn? Kể ra thì đúng, mà kể ra thì cũng không đúng. Dù sao thì cuộc ái ân nhầy nhụa với Tuấn đã giúp tôi nhận định rõ điều này. Trước kia, mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, giá buốt trước cuộc đời, tôi thường tự an ủi, tự đánh lừa rằng tôi cô đơn là vì tôi chưa yêu, chưa được hưởng những giây phút giao hoan của đôi lứa, đắm mình trong hạnh phúc ái ân. Nhưng bây giờ, tôi đã nếm mùi hạnh phúc ái ân, mặc dầu là cái thứ hạnh phúc nhầy nhụa với Tuấn, tôi mới thấy rằng yêu nhau chỉ là để cho ta nhận định rõ cái thân phận cô đơn của mỗi người chúng ta. Bởi vì sau những khoảnh khắc ái ân là gì nếu không phải là niềm cô đơn tứ bề giá buốt của tâm hồn? Sau những khoảnh khắc ái ân, cái người yêu mà ta đầu gối tay ấp chỉ còn là một xú xác, một đống thịt mà ta muốn tan biến đi cho khuất mắt, để ta yên lặng trở về cái thế giới cô đơn của tâm hồn ta. Những giây phút con người cảm thấy cô đơn nhất chính là những giây phút đầu gối tay ấp bên người yêu. Người yêu nằm sát bên ta mà ta vẫn thấy muôn trùng cách biệt, và tiếng nói của tình yêu chắc cũng đều na ná như tiếng của Tuấn mà sát. À, thì ra cô cho tôi ngủ với cô chỉ vì cô tưởng là tôi trúng số. Anh Tuấn, anh đừng nghĩ rằng tôi quán anh, tôi giận anh. Tôi thành thật rất là biết ơn anh là đằng khác. Tôi không quán anh vì tôi biết sống ở đời là không hiểu nhau, là ngộ nhận nhau. Chúng ta ai mà chẳng giống bà mẹ trong kịch phẩm Ngộ Nhận. Bà mẹ đã giết con vì không nhận ra con. Chúng ta ai mà chẳng là sát nhân. Người thiếu nữ kỳ quái muốn bỏ xứ sở ra đi, bèn cùng mẹ mở một hát điếm, đón những lữ khách nào coi bộ có tiền thì cho họ uống thuốc mê rồi quẳng xuống dòng sông gần đó, trước khi lột sạch hết tiền, ngõ hầu có phương tiện để thực hiện giấc mộng viễn du. Một ngày nọ, người con trai trưởng Giang đã bỏ nhà đi 20 năm để lập nghiệp, trở về tìm mẹ và em. Nhưng trong lúc Giang chưa muốn nói sự thật, đã cố tình trì hoãn giây phút mẫu tử đoàn tụ, thì người mẹ vì mắt kém và người em gái vì mới lớn không nhận ra anh mình, hai mẹ con ngay đêm hôm đó đã đầu độc Giang, rồi vứt Giang xuống dòng sông định mệnh. Tôi chưa trực tiếp giết người bao giờ, tôi chỉ mới làm gián tiếp, làm trường tự vẫn. Nhưng tôi thấy tâm hồn tôi là tâm hồn ngao ngán của một người mẹ, khi bà than thở với con gái trước khi hai mẹ con đầu độc Giang. Quả có thể mẹ thấy mệt mỏi, mẹ cầu mong người này sẽ là người cuối cùng. Giết người thật là nhọc mệt ghê gớm. Con nói rằng cuộc đời tàn ác hơn chúng ta. Có lẽ vì thế mà mẹ phải khó khăn lắm mới cảm thấy mình có tội. Đúng thế, anh Tuấn ạ. Trong cuộc đời tàn ác hơn chúng ta, nên chúng ta phải khó khăn lắm mới cảm thấy mình có tội, mặc dầu chúng ta đều là kẻ sát nhân. Như bà mẹ: "Tôi làm trường phải chết, nhưng tôi có tội lỗi gì đâu. Tôi định cướp sống cái số tiền trúng số của anh, nhưng tôi cũng có tội gì đâu." Anh chửi vào mặt tôi: "À, thì ra cô cho tôi ngủ với cô là vì cô tưởng tôi trúng số. Nhưng anh có tội gì đâu. Tội là ở cuộc đời tàn bạo bi đát, có phải không anh? Dù sao đi nữa, tôi có chết như là bà mẹ trong kịch phẩm Ngộ Nhận, tự vẫn theo con vì đã giết con mình, tôi cũng không oán đời, không oán anh. Dù tôi chưa được hưởng hạnh phúc, tôi vẫn không nghĩ tình yêu không có ý nghĩa và mọi sự đều hão huyền. Tôi chúc anh tìm thấy hạnh phúc ở dương gian." Một tuần lễ sau khi Uyển chết, Thoại tìm đến gặp Diễm, lúc này đã trở về sống với mẹ và hai em. Thoại đã già hẳn đi, Thoại không còn gì là phong độ của nhà truyền giáo tin tưởng ở việc mình làm nữa. Thoại lê những bước mệt mỏi, rã rời đến nhà Diễm. Thoại đặt mình xuống ghế, nhìn quanh cảnh tiêu điều của gian phòng khách, rồi hỏi Diễm: "Má của cháu đâu rồi?" "Má cháu cùng Huyền Tuyết đi xuống thăm mộ chị Uyển." Thoại yên lặng, đôi mắt trũng sâu nhìn vào khoảng không, rồi đột nhiên Thoại lắc đầu, nói như nói với lương tâm: "Chính bác đã giết Uyển." "Chính bác là sát nhân?" Diễm sợ sệt nhìn Thoại, cố tìm một câu để an ủi Thoại. "Bác ơi, bác đừng lẩn thẩn mà nghĩ như vậy, bác có lỗi gì đâu." Thoại vẫn lắc đầu với giọng xa vắng: "Không cháu à, cháu an ủi bác thì cũng vô ích. Chính bác phải chịu trách nhiệm về cái chết của Uyển. Bác chỉ có thiện chí, bác đừng có nói như vậy." Thoại cười gằn: "Thiện chí ư? Không hiểu bác có thiện chí hay không, nhưng bác phải cần nói rõ cho cháu hiểu điều này. Cái trò cầu cơ mà bác đã bày ra với Hướng chỉ là một cái trò giàn cảnh, một sự bịp." Diễm sửng sốt: "Là trò giàn cảnh?" Thoại mệt mỏi gật đầu: "Phải rồi, một trò bịp. Bác bày ra cái trò cầu cơ, tưởng rằng để cứu Uyển, ai ngờ để giết Uyển. Cái lỗi đáng tởm nhất của bác là bác không có thành thật. Bác đóng vai đạo đức, bác đóng vai nhà truyền giáo để chữa bệnh cho Uyển. Nhưng nếu bác thành thật thì bác đừng nên đòi chữa ai, đừng nên đòi cảm hóa ai. Chính bác chưa chữa được bệnh cho bác thì bác còn đòi chữa cho ai?" Diễm ngơ ngác: "Bác thì có bệnh gì?" Đột nhiên Thoại cất một tiếng cười ghê rợn rồi hỏi Diễm: "Bác hỏi thật cháu, và cháu hãy thành thật tự vấn mình xem, cháu đã chữa khỏi bệnh của cháu chưa? Cháu đã hết nghĩ đến đạt hay chưa?" Diễm đặng người, chỉ có một câu hỏi của Thoại đủ làm đổ nhào tất cả bao cố gắng, bao nhẫn nại của Diễm và cái cảm giác cô đơn khi ngồi bên Khải trước khi Khải chết lại đến xâm chiếm tâm hồn nàng. Tiếng Thoại vẫn đều đều vọng đến bên tai: "Sống ở đời, ai mà không sát nhân, ai mà không mắc bẫy? Mỗi người chúng ta đều tự dưng cho mình một cái bẫy, rồi để tự mình chui vào. Bác mắc vào cái bẫy của mẹ cháu, ba cháu mắc vào cái bẫy của bà Hằng, và cháu đã mắc vào cái bẫy của Đạt. Tìm cách gỡ thoát ra cái bẫy đó thì người đó sẽ hết lý do để sống và sẽ chết như Uyển." Diễm không còn đủ can đảm để nghe thêm lời của Thoại nói nữa. Như một kẻ mất trí, nàng chạy vào buồng, nằm gục xuống giường.